SBS live streams and podcasts are supported by advertising.
SBS Learn English, chương trình SBS học tiếng Anh, nơi học là vui. Hãy tìm các đoạn phim, các bài podcast và các lời khuyên về sinh sống ở Úc. sbs.com.au/learnenglish.
Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt.
Các nhà nghiên cứu tại Đại học Flinders cho biết, dữ liệu cho thấy các vận động viên nam ít có khả năng tiết lộ vấn đề sức khỏe tâm thần nhất. Nghiên cứu đã khảo sát gần 1.000 người ở 7 quốc gia và 37 môn thể thao, từ cấp độ tài tử hay nghiệp dư đến chuyên nghiệp. Những áp lực về sức khỏe tâm thần mà các vận động viên chuyên nghiệp phải đối mặt được nhìn thấy trên đấu trường thế giới tại Thế vận hội Olympic và Paralympic Paris năm nay. Rachel Gunn, một học giả và vũ công breakdance 36 tuổi, được gọi là Ray Gunn, đã tận mắt chứng kiến cơn bão truyền thông xã hội có thể bùng phát khi một môn thể thao mới được đưa vào lịch trình Olympic và không được nhiều người không quen với nó đón nhận. Hơn 3 tuần sau khi rút lui khỏi sự chú ý của công chúng, cô đã nói chuyện với Channel 10 về trải nghiệm này.
Thật tuyệt vời khi ngày hôm sau giám khảo MG đã giải thích rằng trong cộng đồng breaking, những gì tôi làm thực sự không gây sốc cho lắm, mà chỉ là cách tiếp cận khác nhau trong breaking mà thôi. Bạn có những người theo phong cách thể thao và bạn cũng có những người theo phong cách nghệ thuật hơn, tất cả họ đều rất hợp lệ. Thế nhưng tất nhiên đã có một số phản ứng rất tức giận và khủng khiếp, không chỉ tấn công tôi, mà còn tấn công chồng tôi, tấn công nhóm của tôi, tấn công cộng đồng breaking và street dance ở Úc.
Giờ đây, các nhà nghiên cứu tại Đại học Flinders cung cấp cái nhìn sâu sắc về áp lực sức khỏe tâm thần mà các vận động viên hiện tại và đã nghỉ hưu phải đối mặt. 946 người tham gia với độ tuổi từ 18 đến 60 trở lên đã tự giấu tên về trải nghiệm của họ với vấn đề sức khỏe tâm thần hoặc vấn đề về giấc ngủ đã được chẩn đoán. Họ cư trú tại một trong 7 quốc gia là Úc, New Zealand, Canada, Ireland, Nam Phi, Vương quốc Anh và Hoa Kỳ, được xuất bản trên tạp chí Australian Psychologist.
Có vẻ như tỷ lệ này cao hơn một chút so với dân số nói chung. Chúng tôi không chắc chắn chính xác lý do tại sao, và chúng tôi đang cố gắng đào sâu hơn một chút để hiểu và giải thích thêm một chút. Nhưng chúng tôi nghĩ rằng, phần lớn điều này có thể là do sự kỳ thị xung quanh giấc ngủ và sức khỏe tâm thần trong thể thao, cách các vận động viên nhận thức về các dịch vụ hỗ trợ khác nhau xung quanh họ và khả năng hoặc mong muốn tìm kiếm sự giúp đỡ của họ.
Ông Montoro, ứng viên tiến sĩ y khoa tại Đại học Flinders cho biết đây là nghiên cứu quốc tế đầu tiên xem xét mối quan hệ giữa sức khỏe tâm thần và các rối loạn giấc ngủ đã được chẩn đoán đối với một nhóm lớn các vận động viên hiện tại và đã nghỉ hưu.
Ví dụ, các nam vận động viên có nhiều khả năng tìm kiếm sự giúp đỡ từ bác sĩ chuyên khoa về giấc ngủ hơn là bác sĩ tâm lý so với phụ nữ. Điều này cho thấy có lẽ nhận thức rằng bác sĩ chuyên khoa giấc ngủ là vấn đề y khoa hơn là vấn đề sức khỏe tâm thần hoặc tâm lý, có thể là rào cản ngăn cản họ. Tỷ lệ tự báo cáo cũng vậy, có sự khác biệt khá lớn giữa các vấn đề về giấc ngủ và sức khỏe tâm thần. Vì vậy, chúng tôi không biết liệu các vấn đề về sức khỏe tâm thần có nhất thiết phổ biến hơn các vấn đề về giấc ngủ hay không, hay các vận động viên có nhiều khả năng báo cáo các vấn đề về sức khỏe tâm thần hơn.
Ông cho biết những phát hiện này cũng vẽ nên bức tranh rõ ràng hơn về mối quan hệ giữa các vấn đề về giấc ngủ và các vấn đề về sức khỏe tâm thần.
Vì vậy, tôi nghĩ đây là điểm khởi đầu thực sự tuyệt vời để xác định những vấn đề này nằm ở đâu và có thể gợi ý những lĩnh vực và hướng đi mà chúng ta có thể hướng đến để cải thiện hỗ trợ. Do đó, cho dù đó là cố gắng cải thiện các chiến lược giáo dục trong suốt sự nghiệp của một vận động viên và cố gắng thực hiện chúng sau khi họ nghỉ hưu, chúng ta thường thấy sự mất kết nối khá lớn trong việc phân bổ nguồn lực giữa các vận động viên hiện tại và các vận động viên đã nghỉ hưu. Vì vậy, một khi họ rời khỏi môn thể thao này, họ thường bị cắt khỏi rất nhiều nguồn lực mà họ có thể sử dụng với tư cách là vận động viên. Có lẽ việc tìm cách giảm thiểu một số sự mất kết nối đó trong các nguồn lực có thể giúp tạo điều kiện cho quá trình chuyển đổi lành mạnh hơn khi rời khỏi môn thể thao này.
Chủ đó giáo sư Murray Drummond, tiến sĩ đồng tác giả nghiên cứu và giám sát viên cho biết, nghiên cứu thực sự mang lại mức độ nghiêm ngặt để hiểu vấn đề và hướng đi trong tương lai cho các giải pháp. Ông cho biết, ông cũng đã thấy các khía cạnh của vấn đề khi còn là một vận động viên trước đây và bây giờ là một học giả trong lĩnh vực này. Ông nói rằng việc trở thành một vận động viên ba môn phối hợp và người sắt là một phần quan trọng trong cuộc sống của ông vào những năm 1980 và 1990.
Nó chắc chắn trở thành một phần bản sắc của bạn và con người bạn, bởi vì nó chiếm rất nhiều thời gian trong cuộc sống của bạn, và bạn luôn được bao quanh bởi những vận động viên trình độ cao khác. Sau đó, khi bạn kết thúc cuộc thi, họ có xu hướng không còn là vòng tròn xã hội của bạn nữa. Hậu quả là bạn có xu hướng mất đi mạng lưới xã hội và sự hỗ trợ của mình.
Ông nói rằng sau đó đã thấy được một chiều hướng khác của vấn đề trong nghiên cứu của mình.
Những gì chúng ta có xu hướng tìm thấy đó là nam giới vẫn coi sức khỏe tâm thần là một điểm yếu được nhận thức hoặc một khiếm khuyết trong cộng đồng của họ, và do đó họ không báo cáo. Một thí dụ rất hay đó là tôi đã làm rất nhiều công việc trong lĩnh vực nam giới và hình ảnh cơ thể cũng như các rối loạn ăn uống. Có những người đàn ông có thể mắc chứng rối loạn ăn uống trong 15 năm hoặc 20 năm và không nhận ra rằng họ thực sự đã mắc chứng rối loạn ăn uống. Đó là lúc chúng ta cần cung cấp một lượng giáo dục đáng kể cho cả nam và nữ, đặc biệt là cho những vận động viên sắp nghỉ hưu. Đó là một lĩnh vực thực sự quan trọng.
Ông Montero cho biết giai đoạn tiếp theo của nghiên cứu sẽ xem xét kỹ hơn các chương trình được thiết kế riêng để hỗ trợ sức khỏe của vận động viên. Nhưng ông cũng cho biết có một bài học rút ra cho toàn thể dân số.
Một trong những điều quan trọng mà chúng ta có thể rút ra từ nghiên cứu này là các bệnh đi kèm, đặc biệt là đối với dân số nói chung. Vì vậy, khi biết rằng nếu sức khỏe tâm thần hoặc giấc ngủ của bạn bị ảnh hưởng, thì khả năng sức khỏe tinh thần hoặc giấc ngủ khác cũng bị ảnh hưởng. Vì vậy, khi cố gắng xem làm thế nào chúng ta có thể can thiệp sớm và quản lý tốt hơn giấc ngủ sức khỏe tinh thần của mình, chúng ta cũng có thể thấy sự cải thiện trong các lĩnh vực sức khỏe khác của mình. Vì vậy, đó có thể là một bước tiến lớn hoặc một biện pháp tuyệt vời để thực hiện cho mọi người.
Được biết, tổ chức từ thiện về sức khỏe tinh thần, quỹ Top Rocks được thành lập cách nay 18 năm để thúc đẩy hạnh phúc cho những người đàn ông trẻ tuổi có nguy cơ từ 14 đến 24 tuổi. Tổ chức này sử dụng các chương trình giáo dục xã hội do bạn bè dẫn dắt dựa trên bằng chứng để bắt đầu một cuộc trò chuyện, sau đó được hỗ trợ thông qua một quá trình cố vấn. Daniel Ala là giám đốc tại tiểu bang New South Wales của quỹ Top Block, người giúp phát triển các chương trình tại trường tiểu học và trung học. Ông cho biết trong những ngày đầu có nhiều sự phản kháng hơn đối với việc giải quyết kỳ thị về sức khỏe tâm thần, nhưng hiện đã có sự đổi mới.
More people are open to having a conversation about men's mental health.
Nhiều người cởi mở hơn khi nói chuyện về sức khỏe tâm thần của nam giới. Thế nhưng thực tế là khi bạn tập hợp một nhóm nam sinh lại với nhau và tạo không gian để họ có thể nói về vấn đề đó. Nếu chúng ta vào cuộc bằng cách chúng ta chia sẻ câu chuyện của mình, trò chuyện với những người trẻ tuổi, thì họ thực sự phát triển và phản hồi. Chúng ta thấy điều đó rất nhiều ở các nhóm, nơi mà những chàng trai trẻ bắt đầu chia sẻ những câu chuyện của họ. Và điều đó thật tuyệt vời đối với chúng ta. Là sự hỗ trợ từ những người còn lại trong nhóm và thấy họ bắt đầu hỗ trợ lẫn nhau. Đó là điều mà chúng ta thực sự tìm kiếm. Vấn đề không phải là chúng ta, mà là trao cho những người trẻ tuổi các công cụ để trở thành phiên bản tốt nhất của chính họ. Tôi nghĩ rằng thực sự có rất nhiều hy vọng và chúng ta thấy điều đó từng ngày trong công việc mà chúng ta làm.
Ông cho biết bắt đầu sớm và luôn nghĩ đến việc phòng ngừa là một thành phần thực sự quan trọng để xây dựng sự tự tin cũng như thiết lập thói quen hàng ngày tốt cho sức khỏe.
Tôi vừa nhận được cuộc gọi từ một chàng trai trẻ hôm nọ để nói rằng anh ấy đã có được một suất học nghề, rồi anh ấy đã vượt qua một số thách thức phải đối mặt và hiện đang bắt đầu thấy mình sống một cuộc sống tích cực hơn một chút, chăm sóc sức khỏe tinh thần của mình. Chúng tôi gọi 6 điều quan trọng đó là uống nước 2 lít một ngày, tập thể dục, ngủ, ăn uống lành mạnh, thói quen và vệ sinh cá nhân. Tất cả 6 điều đó đều được thực hiện để bảo đảm chúng ta có nền tảng sức khỏe tinh thần vững chắc.
Về phương diện truyền thông xã hội, ông Ala cho biết ông đã tìm cách tiếp cận tốt nhất là trao quyền cho những người trẻ tuổi để họ đưa ra quyết định sáng suốt hơn.
Những gì mà chúng ta đang thấy trực tuyến là chúng ta có đồng ý với điều đó hay không? Đó có phải là những gì mà chúng ta muốn thấy hay không? Đặc biệt là với các mối quan hệ và thí dụ cách chúng ta nói về phụ nữ. Đó có phải là những gì mà tôi tin tưởng? Có phải là những gì tôi muốn thấy hay không? Và nếu như nó không tốt, thì đó có phải là điều mà tôi muốn mua vào hay không? Vì vậy, nó tạo ra những không gian để phái nam có thể đến với nhau và nói theo cách mà chúng ta cần đến, cùng cách thức mà chúng ta thực sự tận hưởng khi chúng ta có thể có cơ hội đó.
Quý vị muốn nghe những câu chuyện tương tự có trên Apple Podcast, Google Podcast, Spotify hoặc tải về để nghe bất cứ lúc nào.
Những khách hàng tiềm năng của quý vị đang lắng nghe quảng cáo này. Nếu có thể, thì quý vị muốn những khách hàng này lắng nghe những gì về doanh nghiệp của mình? SBS là một trong những đài phát thanh đa ngôn ngữ nhất Úc Châu. Chúng tôi cung cấp nhiều gói dịch vụ quảng cáo, đa dạng cho tất cả các doanh nghiệp thuộc mọi quy mô lớn nhỏ. Đội ngũ bán hàng giàu kinh nghiệm của chúng tôi sẽ giúp quý vị thông qua một quá trình hoàn tất để tạo ra một chiến dịch quảng cáo thật tuyệt vời. Quý vị cũng có thể cung cấp sản phẩm quảng cáo mà quý vị đã có sẵn. Hoặc đội ngũ sản xuất của chúng tôi cũng có thể giúp quý vị tạo ra một sản phẩm trên hơn 68 ngôn ngữ. Quý vị còn chờ gì nữa? Hãy bắt đầu nói chuyện với những khách hàng tiềm năng của mình ngay hôm nay. Hãy gửi email về sales@sbs.com.au.